Đức Phật và Phật Pháp. Chương 3. Đạo quả Phật. Các đấng Như Lai chỉ là những vị thầy. Kinh Pháp Cú. Đặc điểm của Đức Phật. Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài 6 năm đằng đẵng, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và không được sự hướng dẫn của một năng lực siêu phàm nào, cô độc một mình và chỉ nương nhờ sự nỗ lực của chính mình, đạo sĩ Cồ Đàm lúc ấy 35 tuổi tận diệt mọi ô nhiễm, chấm dứt mọi tiến trình tham ái và chứng ngộ thực tướng của vạn pháp, đã trở thành một vị Phật Buddha, một đấng chánh biên tri bậc toàn giác. Kể từ ngày ấy, Ngài là Đức Phật Cồ Đàm, Buddha Gautama, một trong chuỗi dài những vị Phật đã xuất hiện trong quá khứ và sẽ xuất hiện trong vị lai. Hàng tín đồ gọi Ngài là Đức Phật Buddha, Đức Thế Tôn, Bhagavā, Đức Thiện Tệ, Sugata, vân vân. Những người ở đạo khác gọi Ngài là Tôn giả Cồ Đàm, Bodhi Gautama, Samun Cồ Đàm, Samana Gautama, vân vân. Và khi đề cập đến mình, Đức Phật dùng danh từ Như Lai, tiếng Pali là Tathagata, có nghĩa là người đã đến như vậy, người đã ra đi như vậy. Không phải khi sinh ra Ngài đã là Phật, mà Ngài trở thành Phật do sự nỗ lực của chính mình. Phản ngữ Buddha xuất nguyên từ căn Buddha là hiểu biết hay thức tỉnh, gọi là Buddha Phật vì Ngài hiểu biết đầy đủ bốn chân lý cao quý của diệu đế, và từ giấc mơ vô minh Ngài đã thức tỉnh, chẳng những hoàn toàn thấu triệt mà Ngài còn có đủ khả năng truyền bá giáo lý, nên cũng gọi là Sama Sambuddha, chánh biên tri, để phân biệt với chư Phật độc giác Paccekha. Paccekha có nghĩa là cá nhân. Những vị này chỉ thấu triệt giáo lý mà không thể rọi sáng cho kẻ khác, tự giác nhưng không thể giác tha. Còn chư Phật chánh biên tri Sama Sambuddha thì chứng ngộ giáo lý, cũng có khả năng truyền bá giáo lý đến người khác. Trước khi thành đạt đạo quả Phật, Ngài được gọi là Bồ Tát Bodhisattva, có nghĩa là người có nguyện vọng trở thành Phật. Người muốn đắc quả Phật phải trải qua thời kỳ Bồ Tát, một thời kỳ tích cực trau dồi và phát triển những phẩm hạnh bố thí, trì giới, từ khước. Từ khước ở đây có nghĩa là xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Trong một thời kỳ chỉ có một đấng chánh biên tri, cũng như có những loại cây trọn đời chỉ trổ ra một bông, một hệ thống thế gian chỉ có một đấng chánh biên tri mà thôi. Đức Phật là chúng sanh duy nhất, là nhân vật hy hữu, thì lâu lắm mới có xuất hiện trên thế gian, lòng bi mẫn, tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Tôn Ngài là Acharya Manusa, vì Ngài kỳ diệu lạ thường. Tôn Ngài là Amatasadatta, Ngài đã ban bố sự bất diệt. Tôn Ngài là Varado, Ngài đã ban bố tình thương tinh khiết nhất, trí tuệ sâu xa nhất và chân lý cao siêu nhất. Tôn Ngài là Dhammasami, vì Ngài là Pháp Vương, Chúa của giáo Pháp Dhamma. Như Đức Phật dạy, Ngài là đứng Như Lai, Phật Tha Gà Ta, Phật Ứng Cúng, Arahant, đứng chánh biên tri, Samma Sambuddha, vì đã sanh ra con đường vô sanh, đã sáng tạo ra con đường không sáng tạo, đã công bố con đường không công bố, người đã hiểu biết con đường, người đã mục đích con đường, người đã nhận thức con đường. Tập A Hàm Samyutta Nikaya phần 3, trang 66. Không có vị thầy nào dạy Đức Phật phương pháp tu học để chứng đạo quả chánh đẳng chánh giác. Name Acharyo Athi, một đạo sư đã không có. Đó là cái nghĩa của cái câu Pali vừa đọc trước, và chính lời của Đức Phật. Ngài có học với những vị thầy để hiểu biết thế gian pháp, nhưng để đến từng siêu thế không, chính Ngài tự lực thành đạt trí tuệ trực giác. Nếu Đức Phật đã nhờ một vị thầy hay một hệ thống tín ngưỡng nào như Ấn Độ giáo chẳng hạn để phát triển trí tuệ siêu phàm ấy, thì ắt Ngài không thể tự gọi là đạo sư vô song. Tiếng Pali là Aham Tathā Anuttaro. Trong bài pháp đầu tiên, Ngài tuyên bố rằng ánh sáng đã rọi rõ cho Ngài những việc chưa từng được nghe. Trong những ngày đầu tiên sau khi xuất gia tầm đạo, Ngài có tìm đến sự hướng dẫn của những vị thầy lỗi lạc nhất thời bấy giờ. Nhưng trong giáo huấn của các vị này, Ngài không thấy được điều mà Ngài mong mỏi. Tình thế bắt buộc Ngài phải tự mình suy niệm và quay trở vào bên trong để tìm chân lý. Và Ngài đã tìm ra chân lý bên trong Ngài. Ngài theo tới tận mức sâu xa nhất của dòng tư tưởng và chứng ngộ chân lý cùng tột, chưa từng được nghe và chưa từng được biết đến. Tuệ giác phát sinh từ bên trong và rọi sáng những sự vật mà trước kia Ngài chưa từng nghe thấy. Vì Ngài đã thấu triệt tất cả những gì cần được biết và đã nắm được cái chìa khóa mở cửa mọi kiến thức, nên tôn Ngài là Sabbanyu, có nghĩa là bậc toàn giác. Đó là trí tuệ siêu phàm mà Ngài đã dày công trao dồi trải qua từ vô lượng kiếp. Hoặc là ai nghe nó, có người theo đạo Bà La Môn tên Dona. Nhân khi thấy dấu chân của Đức Phật in dưới cát có những đặc điểm lạ thường, đến gần Ngài và hỏi: phải chăng Ngài là một vị trời, Deva? Không, quả thật tôi không phải là một vị trời. Vậy phải chăng Ngài là một nhạc công ở trong cánh trời? Tiếng Pali là Gandhava. Không, tôi không phải là một nhạc công trong cánh trời. Vậy Ngài là quỷ gia kha chăng? Không, quả tôi cũng không phải là quỷ gia kha. Như thế chắc Ngài là người. Không, quả thật tôi cũng không phải là người. Vậy xin cho biết Ngài là ai? Đức Phật trả lời rằng, Ngài đã tận diệt những pháp trầm luân, tạo điều kiện để tái sanh vào những cảnh trời, Gandhava, Yaka hay cảnh người. Và Ngài thêm, như hoa sen đẹp đẽ và dễ mến, không ô nhiễm bùn dơ nước đục, giữa đám bụi trần đã không vương chút bẩn nhơ. Như vậy, ta là Phật. Đây là một đoạn trích trong Anguttara Nikaya. Đức Phật không hề tự xưng là hiện thân của thần Vishnu, thần linh Ấn Độ giáo, mà kinh Bhagavad Gita đã ca ngợi một cách huyền diệu, sanh ra để bảo vệ sự chân chánh, tiêu diệt tội lỗi và củng cố đạo lý. Theo lời giải của Đức Phật thì có hằng hà sa số chư thiên, tiếng Pali là Deva, cũng là hạng chúng sanh còn phải chịu sanh tử luân hồi, nhưng không có một thần linh tối thượng với quyền lực siêu thế kiểm soát vận mạng con người xuất hiện trên thế gian từng lúc dùng hình thức người làm phương tiện. Đức Phật cũng không bao giờ tự gọi là đứng cứu thế, có quyền năng cứu vớt kẻ khác bằng chính sự cứu rỗi của mình. Ngài Thiết Tha kêu gọi những ai hoan hỷ bước theo dấu chân Ngài, không nên ỷ lại nơi người khác, mà phải tự mình giải thoát lấy mình, bởi vì cả hai, trong sạch và bẩn nhơ, cũng đều tùy thuộc nơi chính mình. Ta không thể trực tiếp làm cho ai trong sạch, ta cũng không thể trực tiếp làm cho ai ô nhiễm. Để minh định rõ ràng mối tương quan của Ngài đối với hàng môn đệ, và để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện tự mình nhận lấy trọn vẹn trách nhiệm và tự mình nỗ lực kiên trì, Đức Phật minh bạch dạy rằng: các con phải tự mình nỗ lực, các đấng Như Lai chỉ là đạo sư. Cái câu tiếng Pali là Tum Hehi Kichan Atapan Akataro Tathagata. Kinh Pháp Cú, câu 276. Đức Phật chỉ vạch cho ta con đường và phương pháp mà ta có thể nương theo đó để tự giải thoát ra khỏi mọi khổ đau của dòng sinh tử và thành tựu mục tiêu cứu cánh. Đi trên con đường và theo đúng phương pháp là phần của người đệ tử chân thành muốn thoát khỏi những bất hạnh của đời sống. Ỷ lại nơi kẻ khác để giải thoát cho mình là tiêu cực, nhưng đảm đang lãnh lấy trách nhiệm chỉ tùy thuộc nơi mình để tự giải thoát quả thật là tích cực. Tùy thuộc nơi người khác là đem tất cả cố gắng của chúng ta ra quy hàm. Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nương tựa của con, không nên tìm nương tựa nơi ai khác. Atadipa viharati atapati sarana ananya sarana. Trường A Hàm, Tiga Nikaya. Các lời lẽ có rất nhiều ý nghĩa kia mà Đức Phật đã dạy trong những ngày sau cùng của Ngài thật là nổi bật và khiêu gợi. Điều này chứng tỏ rằng cố gắng cá nhân là yếu tố cần thiết để thành tựu mục tiêu. Tìm sự cứu rỗi nơi những nhân vật hảo tâm có quyền năng cứu thế và bám víu vào hạnh phúc hảo quyền, xuyên qua lời gian dái nguyện cầu vô hiệu quả và nghi thức cúng tế vô nghĩa lý, quả thật là thiển bạc và vô ích. Đức Phật là một người như chúng ta. Ngài sinh ra là một người, sống như một người và từ giã cõi đời như một người. Mặc dầu là người, Ngài trở thành một người siêu phàm, Acharya Manusa, do những đặc tính duy nhất của Ngài. Đức Phật đã ân cần nhắc nhở nhiều lần như vậy, và không có điểm nào trong đời sống hoặc trong lời dạy của Ngài để chúng ta lầm hiểu rằng Ngài là một nhân vật vô sanh bất diệt. Có lời phê bình rằng trong lịch sử nhân loại không có vị giáo chủ nào phi thần linh hơn Đức Phật, tuy nhiên cũng không có vị nào có đặc tánh thần linh hơn Đức Phật. Trong thời Ngài còn tại thế, Đức Phật chắc chắn được hàng tín đồ hết lòng tôn kính, nhưng không bao giờ Ngài tự xưng là thần linh. Tính cách vĩ đại của Đức Phật: sinh ra là một người, sống như một người. Đức Phật thành đạt trạng thái tối thượng của sự toàn thiện, đạo quả Phật, do sự kiên trì nỗ lực cá nhân. Nhưng Ngài không dành giữ sự liễu ngộ siêu phàm cho riêng mình, mà công bố trước thế gian rằng tâm có khả năng và quy luật bất khuất. Không khi nào tự hào rằng chỉ có Ngài là người duy nhất đắc quả Phật. Đạo quả Phật không phải là ân huệ đặc biệt dành riêng cho một cá nhân tốt phước nào đã được chọn trước. Thay vì đặt trên con người một thần linh vạn năng vô hình và cho con người một địa vị khép nép rụt chứng minh rằng con người có thể thành đạt trí tuệ cao siêu và đạo quả tối thượng do sự cố gắng của chính mình. Và như vậy, Đức Phật nâng cao phẩm giá con người và giải rằng muốn thoát ra khỏi vòng trầm luân phiền não, chúng ta phải tự mình gia công cố gắng, chứ không phải phục tùng tùy thuộc nơi một thần linh hay một nhân vật nào làm trung gian giữa ta và vị thần linh ấy. Trong thế gian ngã chấp, lấy mình làm trung tâm của vũ trụ và chạy theo quyền thế, Đức Phật dạy chúng ta lý tưởng cao quý của sự phục vụ bất cầu lợi, chống đối tệ đoan, phân chia giai cấp trong xã hội, chỉ làm trở ngại sự tiến hóa của loài người, và luôn luôn bên vực công lý, khuyên dạy bình đẳng giữa người và người. Ngài tuyên bố là cánh cửa thành công và thịnh vượng phải rộng mở cho tất cả mọi người, ai cũng như ai, dù cao thấp, sang hèn, đạo đức hay tội lỗi. Nếu người ấy cố công cải thiện nếp sống, hướng về con đường trong sạch, Ngài nâng đỡ hoàn cảnh của người phụ nữ lúc bấy giờ bị xã hội khinh thường, không những bằng cách đem phẩm giá của người đàn bà lên đúng tầm quan trọng, mà còn sáng lập giáo hội đầu tiên trong lịch sử cho hàng phụ nữ, cũng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại Ngài đứng lên cố gắng đánh đổ chế độ nô lệ, Ngài bãi bỏ phong tục đem những con vật xấu số ra giết để cúng tế thần linh, Ngài nới rộng tâm từ bao trùm luôn cả loài thú. Không bao giờ Đức Phật cưỡng bắt tín đồ phải làm nô lệ cho giáo lý Ngài hay cho chính Ngài. Những ai bước theo dấu chân Ngài đều được tự do tư tưởng. Ngài khuyên dạy rằng không nên nhắm mắt chấp nhận những lời của Ngài chỉ vì kính nể, tôn trọng, nhưng phải xem xét, nghiên cứu, suy niệm cẩn thận. Cũng như người trí tuệ muốn thử vàng, phải đốt, cắt và chà vào đá để thử. Đức Phật nâng đỡ những bà mẹ bạc phước như Patachara và Kisagutami bằng những lời khuyên lơn an ủi. Đức Phật tự tay chăm sóc những người bệnh hoạn cô đơn như Putigata Kisatera. Đức Phật giúp đỡ người nghèo đói và bị bỏ rơi, không nơi nương tựa như Rajumala và Supaka, cứu những vị này khỏi phải chết oan thê thảm. Đức Phật nâng cao đời sống đạo đức của hạng tội lỗi sát nhân như Angulimala, hạng giang hồ hư hỏng như Ambapali. Ngài khuyến khích kẻ yếu đoàn kết người chia rẽ, đem ánh sáng đến cho người vô minh tâm tối, dắt dẫn kẻ mê muội lầm đường, nâng đỡ người thấp kém và tăng cao phẩm giá người cao quý. Người nghèo, người giàu, người lương thiện và người tội lỗi, tất cả đều quý mến Ngài như nhau. Những bậc vua chúa tàn bạo độc tài và những vị minh quân chánh trực, những hoàng tử vinh quang hiển hách và những người sống cuộc đời tối tăm không ai biết đến, những nhà triệu phú giàu lòng quảng đại và những vị keo kiết bỏn sẻn, những học giả khiêm tốn và những người kiêu căng tự đắc, hạng hai giang hồ, hạng người làm nghề bẩn thỉu, hạng sát nhân, hạng người thường bị khinh bỉ, tất cả đều có hưởng những lời khuyên đầy trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Gương lành cao quý của Ngài là nguồn gợi cảm, là niềm khích lệ cho tất cả. Ngài là vị đạo sư giàu lòng bi mẫn và rộng lượng khoan hồng hơn tất cả. Ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, lòng bi mẫn vô biên, đức vị tha phục vụ, sự thoát ly chưa từng có, đời sống gương mẫu, những phương pháp toàn thiện mà Ngài đã áp dụng để truyền bá giáo lý và sự thành công tối hậu của Ngài. Tất cả những yếu tố ấy đã khiến 1/5 nhân loại tôn thờ Ngài là vị giáo chủ siêu việt nhất tự cổ chí kim. Để tỏ lòng tôn kính thâm sâu của mình đối với Đức Phật, Sri Radhakrishnan viết: nơi Đức Cồ Đàm, ta nhận thấy một tinh hoa toàn thiện của người phương Đông. Ảnh hưởng Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công hy hữu, cho đến nay không thua kém ảnh hưởng của bất cứ vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính, tôn Ngài là người đã dựng nên một hệ thống tôn giáo vô cùng thâm cao quyền diệu. Ngài thuộc về lịch sử tư tưởng thế giới. Ngài là kết tinh của người thiện trí, bởi vì đứng về phương diện trí thức thuần túy, đạo đức trang nghiêm và tinh thần minh mẫn, chắc chắn Ngài là một trong những bậc vĩ nhân cao thượng nhất của lịch sử. Đoạn này trích trong quyển Gautama the Buddha trang nhất. Trong quyển Three Greatest Men in History, nhà học giả H.G. Wells ghi nhận như sau: nơi Đức Phật, ta thấy rõ ràng là một con người giản dị, có tâm đạo nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng tươi đẹp, một nhân vật sống, một con người như mọi người, chứ không phải một nhân vật thần thoại ẩn hiện trong nhiều truyện thuyết quan đường. Ngài cũng ban bố cho nhân loại lời kêu gọi có tính cách phổ thông. Bao nhiêu quan niệm của thế hệ tân thời đều tương hợp với giáo lý ấy. Đức Phật dạy rằng, tất cả những gian lao sầu khổ và bất hạnh trong đời đều do lòng ích kỷ sinh ra. Trước khi có thể trở nên vắng lặng, con người cần phải ngừng sống cho giác quan mình, nghĩa là cho chính mình. Rồi từ đó, vượt lên trên tất cả mọi người, Ngài sống cuộc đời siêu nhân. 500 năm trước Chúa Kitô, xuyên qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, Phật giáo đã kêu gọi con người nên tự quên mình. Đứng về một vài phương diện, giữa ta và người Âu, và những nhu cầu của chúng ta và Phật giáo có nhiều quan điểm gần nhau. Đối với tầm quan trọng của con người trong sự phục vụ, Ngài tỏ ra sáng suốt hơn, và đối với vấn đề trường tồn bất hoại của kiếp nhân sinh, Ngài ít lúng túng trong biện thuyết mập mờ hơn Chúa Kitô. Thi sĩ Tagore tôn Ngài là bậc vĩ nhân cao quý nhất trên thế gian. Một triết gia người Đan Mạch, ông Forsberg, tán dương Đức Phật với những lời lẽ như sau: càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài. Một người tín đồ từ tốn của Đức Phật sẽ nói: càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài. Càng quý mến Ngài, tôi càng hiểu biết Ngài. Chương 4. Sau khi thành đạo, trên thế gian không luyến ái là hạnh phúc. Trong buổi sáng, ngay trước ngày thành đạo, lúc Bồ Tát ngồi dưới gốc cây cổ thụ Ajapala gần cội Bồ Đề, thì có một bà giàu lòng quảng đại tên Sujata thình lình đến dâng lên ngài một vật thực bằng gạo với sữa mà bà đã công khó tự tay tỉ mỉ làm lấy. Sau khi thọ xong bữa ăn có nhiều chất dinh dưỡng ấy, Đức Phật nhịn đói luôn suốt 7 tuần nhật, mà trải qua thời gian 49 ngày yên lặng để suy niệm quanh quẩn dưới gốc cây bồ đề. Tuần lễ đầu tiên, suốt thời gian 7 ngày đầu tiên sau khi thành đạo, Đức Phật ngồi không cử động dưới tàn cây bồ đề để chứng hạnh phúc giải thoát. Trong đêm cuối tuần, Ngài xuất thiền và suy niệm về thập nhị nhân duyên Paticca Samuppada theo chiều suy như sau. Khi cái này là nguyên nhân có, thì cái này là kết quả có. Với sự phát sinh của cái này, tức là phát sinh của cái nhân, thì cái này quả phát sinh. Tùy thuộc nơi vô minh, hành, thiện và bất thiện phát sinh. Tùy thuộc nơi hành, thức, tức là thức nối liền phát sinh. Tùy thuộc nơi thức, danh sắc phát sinh. Tùy thuộc nơi danh sắc, lục căn phát sinh. Tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sinh. Tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sinh. Tùy thuộc nơi thọ, ái dục phát sinh. Tùy thuộc nơi ái, thủ phát sinh. Tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sinh. Tùy thuộc nơi hữu, có sanh. Tùy thuộc nơi sanh, phát sinh ra bệnh, tử, phiền não, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Toàn khối đau khổ phát sinh như thế ấy. Lúc bây giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thế Tôn đọc lên bài kệ Quan Hỷ như sau. Quả thật vậy, khi các chân lý phát hiện hiển nhiên trước bậc thánh nhân, đã có cố gắng và có thiền định, bao nhiêu hoài nghi đều tiêu tan, vì vị này đã thấu triệt chân lý và các nguyên nhân. Khoảng canh giữa trong đêm, Đức Phật suy niệm thập nhị nhân duyên theo chiều ngược như sau. Khi nguyên nhân này không còn, thì quả này cũng không còn. Với sự chấm dứt của nhân này, quả này cũng chấm dứt. Như vậy, với sự chấm dứt của vô minh, hành chấm dứt. Với sự chấm dứt của hành, thức chấm dứt. Với sự chấm dứt của thức, danh sắc chấm dứt. Với sự chấm dứt của danh sắc, lục căn chấm dứt. Với sự chấm dứt của lục căn, xúc chấm dứt. Với sự chấm dứt của xúc, thọ chấm dứt. Với sự chấm dứt của thọ, ái chấm dứt. Với sự chấm dứt của ái, thủ chấm dứt. Với sự chấm dứt của thủ, hữu chấm dứt. Với sự chấm dứt của hữu, sanh chấm dứt. Với sự chấm dứt của sanh, bệnh, tử, phiền não, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng chấm dứt. Như thế, toàn khối đau khổ chấm dứt. Lúc bây giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thế Tôn đọc lên bài kệ Quan Hỷ như sau. Quả thật vậy, khi các chân lý phát hiện hiển nhiên trước bậc thánh nhân, đã có cố gắng và thiền định, bao nhiêu hoài nghi đều tiêu tan, vì vị này đã thấu triệt sự tận diệt các nguyên nhân. Tính tình ba, Đức Phật suy niệm về sự tùy thuộc phát sanh theo chiều xuôi và chiều ngược như sau. Khi nhân này có thì quả này có. Với sự phát sinh của nhân này, quả này phát sinh. Khi nhân này không có thì quả này không có. Với sự chấm dứt nhân này, quả này chấm dứt. Tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sinh, vân vân. Như thế toàn khối đau khổ phát sinh. Với sự chấm dứt của vô minh, hành chấm dứt, vân vân. Như thế toàn khối đau khổ chấm dứt. Lúc bây giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thế Tôn đọc lên bài kệ Quan Hỷ như sau. Quả thật vậy, khi các chân lý phát hiện hiển nhiên trước bậc thánh nhân, đã có cố gắng và có thiền định, thì Ngài vững vàng phá tan dây cánh của ma vương, cũng như ánh thái dương phá tan đêm tối và rọi sáng bầu trời. Tuần thứ nhì. Tuần lễ thứ nhì trải qua một cách bình thản, nhưng trong sự yên lặng ấy, Đức Phật đã ban bố cho thế gian một bài học luân lý quan trọng. Để tỏ lòng tri ân sâu xa đối với cây bồ đề vô tri vô giác đã che mưa đỡ nắng cho Ngài suốt thời gian chiến đấu để thành đạt đạo quả, Ngài đứng cách một khoảng xa để chăm chú nhìn cây bồ đề trọn một tuần không nháy mắt. Vì sao? Chính nơi Đức Phật đứng trọn tuần lễ để nhìn cây bồ đề, vua A Dục, tức là vua Asoka, có dựng lên một tháp kỷ niệm gọi là Animi Salocana Setiya, đến nay vẫn còn. Mai theo gương lành cao quý, để kỷ niệm sự thành công dễ dàng rực rỡ ấy, hàng tín đồ của Đức Phật đến ngày nay vẫn còn tôn kính, chẳng những chính cây ấy mà đến các cây con, cây cháu. Một nhánh chiếc từ phía tay mặt của cây bồ đề nguyên thủy được Đại Đức Sanghamitta Theri đem từ Ấn sang Tích Lan và vua Devanampiya Tissa tặng tại Anuradhapura, cố đô xứ Tích Lan. Cây này vẫn còn sung xê tươi tốt. Tuần thứ ba, thì Đức Phật không rời nơi trú ngụ mà vẫn còn quanh quẩn cõi bồ đề, nên chư thiên lúc bấy giờ còn nghi ngờ, không biết Ngài đã đắc quả Phật chưa. Đức Phật đọc được tư tưởng ấy, Ngài dùng oai lực thần thông tạo một đường kinh hành quý báu. Cái đường kinh hành này gọi là Ratana Chankamana. Chankamana là cái đường kinh hành, Ratana có nghĩa là bằng ngọc, có nghĩa là kim cương, có nghĩa là quý báu. Và Ngài đi lên đi xuống kinh hành suốt trọn tuần. Tuần thứ tư, trong tuần lễ thứ tư, Đức Phật ngự trong bảo cung Ratanagara, cái phòng bằng ngọc, để suy niệm về những điểm phức tạp của tạng luận Abhidhamma. Kinh sách ghi nhận rằng khi Ngài suy tưởng về lý nhân quả tương quan, Kathana, bộ khái luận thứ bảy của tạng luận, tâm và thân Ngài trở nên hoàn toàn tinh khiết và do đó phát ra một dần hào quang sáu màu. Sáu màu ấy là xanh dương, vàng, đỏ, trắng, cam. Màu thứ sáu là năm cái màu trên hoa lẫn lộn. Tuần thứ năm, trong tuần thứ năm, Đức Phật lại ngồi dưới cổ Ajapaya trí danh chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Vào cuối tuần, khi Ngài xuất ra khỏi trạng thái siêu thế ấy, có một vị Bà La Môn ngã mạn đến gần chào hỏi theo lễ nghi rồi nói: "Này tôn giả Cồ Đàm, đứng về phương diện nào ta trở thành một thánh nhân, và những điều kiện nào làm cho ta trở thành thánh nhân?" Để trả lời, Đức Phật đọc lên bài kệ: "Người kia đã xa lánh mọi điều xấu xa tội lỗi, không còn ngã mạn, đã thanh lọc mọi ô nhiễm, tu thức lục căn, thông suốt các pháp học, và đã chân chánh sống đời phạm hạnh thiêng liêng, người ấy được coi là thánh nhân. Ramana, đối với người ấy không còn có sự bồng bột dầu ở nơi nào trên thế gian." Trong quyển Udana phần 1, theo bản chú giải Túc Sanh Truyện, cũng trong tuần lễ này, ba người con gái của Ma Vương, ba người con gái ấy là Tanha, Arati và Raga, ba người này không thể là ba dục vọng, vì việc này xảy ra sau khi Đức Phật đã đắc quả, nghĩa là đã tận diệt mọi dục vọng. Theo bản chú giải Túc Sanh Truyện, cũng trong tuần lễ này, ba người con gái của Ma Vương cố gắng lấy nhan sắc quyến rũ Đức Phật, nhưng thất bại. Tuần thứ sáu, từ cây Ajapala, Đức Phật sang cây Mucalinda và ngự tại đây một tuần lễ, để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Bỗng nhiên, có một trận mưa to kéo đến, trời sẫm tối dưới lớp mây đen nghịch và gió lạnh thổi suốt nhiều ngày. Giờ lúc ấy, Muchalinda, tức là mãng xà vương, từ ổ chung ra, uống mình, quấn xung quanh Đức Phật bảy vòng và lấy cái mỏ to che trên đầu ngài. Nhờ vậy mà mưa to gió lớn không động đến thân Đức Phật. Đến cuối tuần, thấy trời quang mây tạnh trở lại, Muchalinda tháo mình trở ra và bỏ hình rắn hiện thành một thanh niên, chắp tay đứng trước mặt Đức Phật, và Đức Phật đọc bài kệ như sau: đối với hạng người tri túc, người đã nghe đến chân lý và đã thấy, thì sống ẩn dật là hạnh phúc. Trên thế gian, người có tâm lành, người biết thu thúc đối với mọi chúng sanh là hạnh phúc. Không luyến ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc. Phá được ngã chấp, quả thật là hạnh phúc tối thượng. Tuần thứ bảy. Vào tuần thứ bảy, Đức Phật bước sang cõi cây Rajayatana và ở đó chứng nghiệm quả phúc giải thoát. Một trong những Phật ngôn đầu tiên: xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi, đi mãi. Như Lai đi tìm mãi mà không gặp. Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà này. Lặp đi lặp lại đời sống, quả thật là phiền muộn. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Từ đây, ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cái đoàn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Vừa lúc bình minh, sau đêm ngày đắc quả vô thượng, Đức Phật đọc lên bài kệ Quan Hỷ này để mô tả sự chiến thắng tinh thần vô cùng vẻ vang rực rỡ. Đức Phật nhìn nhận cuộc đi thênh thang bất định trong nhiều kiếp sống, quả thật đầy khổ đau phiền não. Đây cũng là sự kiện hiển nhiên chứng minh niềm tin tưởng có nhiều kiếp sống. Ngài phải đi bất định, do đó phải chịu khổ đau, bởi vì chưa tìm ra người đã xây dựng cái nhà, tức là thể xác này. Trong kiếp sống cuối cùng, giữa khung cảnh cô đơn tịch mịch của rừng thiên, lúc đi sâu vào công trình hầm thiền mà Ngài đã dài công trao dồi từ xa xôi trong quá khứ, trải qua cuộc hành trình bất định, Ngài khám phá ra anh thợ cất nhà hằng mong ngoại muốn biết. Anh thợ này không phải ở ngoài, mà ở sâu kín bên trong Ngài. Đó là ái dục. Đó là sự tự tạo. Một thành phần tinh thần luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả mọi người. Ái dục xuất phát bằng cách nào thì không thể biết. Cái gì tạo ra, ta có thể tiêu diệt. Tìm ra anh thợ cất nhà, tức là đã tận diệt ái dục. Khi đắc quả A-la-hán, mà ý nghĩa bao hàm trong thành ngữ chấm dứt ái dục. Cái sườn của căn nhà tự tạo ấy là những ô nhiễm như tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, giả dưỡi, phóng dật, không hổ thẹn hành động bất thiện, không sợ hậu quả của hành động bất thiện. Khi đoàn dân chịu đựng cái sườn là vô minh, tức là căn nguyên xuất phát của mọi dục vọng. Phá vỡ được cái đoàn dân vô minh bằng trí tuệ là đã làm sạch được căn nhà. Sườn và đoàn dân là vật liệu mà anh thợ dùng để xây cất cái nhà không đáng cho ta ham muốn. Nếu hết vật liệu, tất nhiên anh thở không còn cất nhà được nữa. Cái nhà đã bị phá vỡ tan tành. Cái tâm mà trong câu chuyện không được đề cập đến đã đạt đến trạng thái vô vi, vô sanh bất diệt, niết bàn. Tất cả những gì còn tại thế đều phải bị bỏ lại phía sau và chỉ còn có trạng thái siêu thế. Chương 5. Cung thỉnh Đức Phật truyền bá giáo pháp. Người thấm nhuần giáo pháp, sống hạnh phúc, cái tâm an lạc, hàng trí tuệ, luôn luôn hoan hỷ trong giáo pháp mà các bậc thánh nhân đã tìm ra. Kinh Pháp Cú. Giáo pháp là thầy. Sau ngày thành đạo, lúc còn ngự tại gốc cây Acapala trên bờ sông Ni Liên Thiền Niranjara, Đức Phật ngồi tham thiền và ý nghĩ sau đây phát sinh đến ngài. Quả thật là đau khổ vì không có ai để ta lễ bái và tỏ lòng tôn kính. Hay là ta hãy tìm đến một vị sa môn hay một vị bà la môn nào để sùng bái. Rồi ngài suy niệm, ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cao giới đức đến chỗ toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian này ta không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma dương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, trời và người, có giới đức cao thượng hơn ta để ta thân cận, tôn kính và sùng bái. Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn nào để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cao tâm định đến chỗ toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian này ta không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma dương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, trời và người, có tâm định cao thượng hơn để ta thân cận, tôn kính và sùng bái. Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn nào để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cơ cao trí tuệ đến chỗ toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian này ta không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma dương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, trời và người, có trí tuệ cao thượng hơn ta để ta thân cận, tôn kính và sùng bái. Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn nào để tôn kính và lễ bái, hầu đem sự giải thoát đến chỗ toàn thiện chăng? Nhưng trong thế gian này ta không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma dương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, trời và người, có sự giải thoát cao thượng hơn ta để ta thân cận, tôn kính và sùng bái. Rồi tư tưởng sau đây phát sanh đến ngài: hay là ta hãy tôn kính và sùng bái chính cái giáo pháp mà ta đã chứng ngộ. Lúc ấy vị phạm thiên Sahampati hiểu được ý Phật, nên từ cảnh giới phạm thiên dễ dàng như một người khỏe mạnh duỗi cánh tay thẳng ra hay co tay vào, xuất hiện trước mặt Đức Phật và đắp y ngoại lên vai mặt để trống vai trái. Đó là cái dấu hiệu để tôn kính. Rồi ngài quỳ xuống chắp tay đảnh lễ Đức Phật và bạch: quả như vậy bạch Đức Thế Tôn, quả thật như vậy bạch Đức Như Lai, bạch ngài, những bậc ấn cúng, những bậc chánh đẳng chánh giác trong quá khứ đều tôn kính và sùng bái chính giáo pháp này. Những bậc ứng cúng, những bậc chánh đẳng chánh giác trong tương lai sẽ tôn kính và sùng bái chính giáo pháp này. Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh đẳng chánh giác trong thời hiện đại cũng tôn kính và sùng bái chính giáo pháp ấy. Phạm Thiên Sahampati bạch với Đức Phật như vậy và thêm rằng: những bậc chánh biến tri trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Những vị đã giúp cho nhiều người được thoát khổ, tất cả những vị ấy đã, sẽ và đang tôn kính giáo pháp cao thượng. Đó là đặc tính của chư Phật. Vậy, ai muốn tìm lợi ích cho mình và mong chờ sự trưởng thành của mình, chắc chắn phải tôn kính giáo pháp cao quý và giữ nằm lòng lời kêu gọi của chư Phật. Phạm Thiên Sanpati bạch như vậy và cung kính đảnh lễ Đức Phật, đi một vòng quanh Ngài từ trái sang mặt và biến mất. Vì chư Tăng cũng có những đặc tính vĩ đại cao thượng, nên cũng xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính của Đức Phật. Đức Phật thuyết bài pháp này khi Ngài ngự tại kỳ viên tịnh xá Savatthi, lâu sau khi Ngài thành lập giáo hội Tăng già. Ngài muốn chứng tỏ lòng tôn kính của Ngài đối với Tăng già để khuyên giải bà Mahaprajapati Gotami nên dâng đến chư Tăng một bộ y mà bà đã ra công mai để dâng đến Đức Phật. Cung thỉnh truyền bá giáo pháp. Ngài đi từ gốc cây Rajayatana đến gốc cây Ajapala. Lúc ngồi trầm tư, những tư tưởng sau đây phát sinh. Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật là thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Chúng sanh còn luyến ái trong nhục dục ngũ trần, lý nhân quả tương quan tùy thuộc phát sanh, là một đề mục rất khó lãnh hội. Và niết bàn thì chấm dứt mọi hiện tượng phát sanh có điều kiện, sự từ bỏ mọi khát vọng, sự tiêu diệt mọi tham ái, sự không luyến ái và sự chấm dứt, cũng là một vấn đề không phải dễ lãnh hội. Nếu Như Lai truyền dạy giáo pháp ấy, kẻ khác thật không thể hiểu được, thật là phí công vô ích, thật là phí công vô ích. Rồi những câu kỳ diệu sau đây chưa từng được nghe trước kia phát sanh đến Đức Phật. Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng ngộ được giáo pháp. Không cần phải phổ biến giáo pháp ngay lúc này, người còn mang nặng tham ái và sân hận không dễ gì thấu triệt. Người tham ái chìm đắm trong đêm tối không thấy được giáo pháp, vì lòng tham ái bao phủ như đám mây mờ đen nghịch. Vì giáo pháp đi ngược dòng tham ái, giáo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và rất tế nhị. Chỉ như vậy, Đức Phật chưa quyết định truyền bá giáo pháp. Lúc ấy, vị Phạm Thiên Sanpati sợ Ngài không truyền bá giáo pháp và vì không được nghe pháp, thế gian phải chịu diệt vong, nên đến thỉnh Đức Phật như sau. Bạch quá Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn truyền dạy giáo pháp, cầu xin đến trọn lành truyền bá giáo pháp. Có những chúng sanh bị ít nhiều cát bụi dướng trong mắt, nếu không nghe được giáo pháp sẽ phải trầm luân sa đọa, nhưng cũng có người sẽ ngộ được chân lý. Sau đó vị Phạm Thiên lưu ý Đức Phật. Hồi xưa tại Magadha có phát nguyên một giáo pháp không tinh thuần, do người trần tục suy tìm ra, cầu xin Đức Thế Tôn hoan hỷ rộng mở cửa vô sanh bất tử. Xin Đức Thế Tôn cho phép mọi người được nghe giáo pháp mà đứng hoàn toàn trong sạch đã chứng ngộ. Toàn giác, thiện trí, đứng trên đỉnh tối cao của lầu đài pháp bảo huy hoàng, cũng như người đứng trên ngọn núi đá cao nhìn xuống, thấy rõ ràng từng người ở vòng quanh phía dưới. Xin đứng thoát khổ, hãy nhìn xuống chúng sanh đang bị lôi cuốn triền miên trong dòng sinh tử. Ngài là bậc hiền minh, là người chiến thắng, là vị lãnh đạo, là người đã hoàn toàn tháo mở mọi trói buộc. Xin Ngài hoan hỷ đứng lên và châu du khắp thế gian. Xin Đức Thế Tôn truyền bá giáo pháp, sẽ có người lãnh hội được giáo pháp. Đức Phật trả lời: Này hỡi Phạm Thiên, Như Lai thầm nghĩ, người còn dấn vương trong tham ái và sân hận, không dễ gì lãnh hội được giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ. Người tham ái chìm đắm trong đêm tối, bị đám mây mù tham ái bao phủ, sẽ không thấy được giáo pháp. Bởi giáo pháp đi ngược dòng tham ái, giáo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và tế nhị. Vì suy gẫm như thế, Như Lai chưa quyết định truyền bá giáo pháp. Vì Phạm Thiên thỉnh Đức Phật lần thứ nhì, Phật trả lời như trước. Khi vị Phạm Thiên cung thỉnh lần thứ ba, Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn quan quan sát thế gian. Ngài nhận thấy rằng chúng sanh có kẻ ít người nhiều các bụi trong mắt, người thông minh sáng suốt, kẻ mù mịt tối tăm. Bẩm tánh của người này tốt, người kia xấu. Có chúng sanh dễ dạy, cũng có chúng sanh khó dạy. Và một số ít khác nhận định mối hiểm họa của đời tội lỗi và kiếp sống tương lai. Cũng như trong đồng sen, sen xanh, đỏ, trắng, lẫn lộn. Có những cây mọc từ trong nước, trưởng thành trong nước, sống trong lòng nước và sản sơ tươi tắn trong nước. Có những cây xanh trong nước, trưởng thành trong nước và lố dạng trên mặt nước. Có những cây khác xanh trong nước, trưởng thành trong nước và vượt lên khỏi mặt nước, không vướng chút bùn nhơ. Đức Phật tuyên bố: Cửa vô sanh bất diệt đã mở cho chúng sanh, hãy để cho ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Vì biết có sự mệt mỏi giả dự trong thế gian, nên trước kia Như Lai phân vân chưa quyết định truyền dạy giáo pháp vinh quang và hoàn hảo. Phạm Thiên Sahampati lấy làm hoan hỷ, mừng rằng đã được cơ hội thỉnh cầu Đức Phật hoằng dương giáo pháp. Cung kính đảnh lễ rồi đi một vòng quanh chỗ Đức Phật ngồi từ phía mặt và bái từ lui gót. Hai thiện tính đầu tiên. Sau 49 ngày không ăn uống, lúc Đức Phật ngồi dưới cội Rajajatana, có hai thương gia tên Tapasu và Balika từ Ukala trên đường về quê nhà đi ngang qua chỗ Đức Phật ngự. Khi đến gần nơi, hai vị lái buôn được một vị trời giống là bà con trong một kiếp quá khứ mách bảo như thế này: Đức Thế Tôn vừa đắc quả chánh giác, đang ngự dưới cội Rajajatana trước kia, hai anh hải nhanh chân đến đó, dâng lên ngài bột khô và mật ong. Phước báo này sẽ đem lại cho hai người an vui và hạnh phúc lâu dài. Hai thương gia vui mừng, tiếp lấy cơ hội vàng ngọc, sửa soạn bột và mật ong, xong rồi đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ và thỉnh ngài chấp nhận hai lễ vật khiêm tốn ấy để hai người được an vui hạnh phúc. Phật nghĩ, các Đức Như Lai không khi nào đưa tay thọ nhận vật thực. Không có bát, làm thế nào Như Lai có thể nhận lãnh hai lễ vật này? Lúc ấy, bốn vị đại thiên vương đoán biết ý nghĩa của Đức Phật, từ bốn phương vội vã đem đến dâng lên mỗi vị một cái bát bằng đá và bạch rằng: Bạch quá Đức Thế Tôn, xin ngài hoan hỷ chấp nhận bốn bình bát này và thọ thực trong ấy. Đức Phật ân cần dùng bát thọ lãnh món vật thực đã
đạm bạc được dâng đúng lúc ấy, sau thời gian nhịn ăn lâu ngày. Sau khi Đức Phật độ thật xong, hai vị thương gia quỳ xuống dưới chân Ngài và bạch rằng: Bạch quá Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp. Xin Ngài thâu nhận chúng con làm thiện tín, kể từ nay đến ngày cuối cùng của đời chúng con. Buddhang saranang gacchami, tôi xin quy y Phật. Dhammang saranang gacchami, tôi xin quy y Pháp, là câu kinh đọc khi làm lễ nhị bảo. Ở bây giờ, giáo hội tăng già chưa được thành lập, nên coi nhị bảo là Phật và Pháp. Đó là hai thiện tín đầu tiên đã quy y nhị bảo, tức là Phật và Pháp. Trên đường đến Benares, khi chấp nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sampati, tư tưởng đầu tiên của Đức Phật trước khi bước lên con đường truyền giáo vĩ đại là: ai là người đầu tiên sẽ được thọ hưởng giáo Pháp? Ai là người sẽ lãnh hội mau chóng giáo Pháp? Có Anaya Kalama là người có học vấn thông minh và bậc thiện trí và đã lâu rồi không còn bao nhiêu bụi cát trong mắt. Tức là Như Lai sẽ giảng giáo Pháp cho vị đạo sĩ này trước nhất. Đạo sĩ này sẽ lãnh hội mau chóng giáo Pháp. Vị trời liền hiện ra trước Đức Phật, vẫn lễ Ngài và bạch: Quá Đức Thế Tôn, đạo sĩ Alara Kalama đã từ trần một tuần nay. Đức Phật dùng tuệ nhãn xác nhận điều này. Và Ngài nghĩ đến Udaka Ramaputta, vị trời lại xuất hiện và bạch rằng: đạo sĩ Udaka Ramaputta cũng đã qua đời đêm hôm trước. Một lần nữa, Đức Phật dùng tuệ nhãn xác nhận. Sau cùng, Đức Phật nghĩ đến năm vị đạo sĩ tinh tấn đã phục vụ Ngài trong lúc tranh đấu để tìm chân lý. Như nhãn quan siêu phàm, Ngài nhận thấy năm vị này đang ở vườn lọc giả tại Isipatana, xứ Benares. Ngài lưu lại Uruvela, chờ lúc thấy thuận lợi sẽ lên đường sang Benares. Đến đây chấm dứt cuộc băng thứ nhì, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.